Số 7. Bóng tối tinh thần. Một số những điều nguy hiểm được coi như bóng tối tinh thần đeo đuổi và làm chán nản người học đạo chân thành. Những đám mây u ám giáng xuống tim và óc và gói trọn bản chất con người vào trong bóng tối. Nó xóa sạch ký ức về sự bình an trong quá khứ và làm tiêu hủy niềm hy vọng trong tương lai. Như một khối sương mù dày đặc xâm nhập vào một thành phố lớn, len lỏi vào mọi hẻm hóc, làm xóa đi những cảnh vật quen thuộc, làm lu mờ những ánh đèn và làm lạc lối những người bộ hành. Hình như không còn gì ngoài những người đi bộ này cùng với luồng hơi ngột ngạt đang bao phủ họ. Cũng thế, khi đám sương mù của bóng tối tinh thần phủ xuống những người đi tìm đạo và những đệ tử, họ bị mất hướng đi. Con đường tan biến trong bóng tối, ánh sáng quen thuộc của họ không còn rực rỡ nữa. Con người chỉ là những hình bóng trồi lên rồi chìm mất trong đêm tối. Người học đạo cảm thấy lẻ loi và lạc lối. Họ bị nhốt trong một cảm giác cô lập đáng sợ. Không một ai chia sẻ nỗi cô đơn với họ. Những khuôn mặt trước kia mỉm cười với họ nay đã biến mất. Những giọng nói vui vẻ cổ võ họ trước kia nay đã im bặt. Tình thương từng sưởi ấm họ nay trở nên lạnh giá. Tất cả người thương yêu và bạn bè rời bỏ họ, và không có một lời an ủi nào đến với họ trong sự yên lặng khủng khiếp này. Họ hụt hẫng như dẫm trên mảnh đất vô hình. Khi tiến tới, họ cảm thấy chới với như bước trên một dốc đứng. Những làn sóng nặng nề dâng lên từ vực thẳm như đe dọa tàn phá, trong khi chính độ sâu thẳm của những làn sóng làm tăng thêm sự yên lặng ở gần bề mặt. Cả trời và đất đều khép kín, mặt trời, mặt trăng và những vì sao đều biến mất. Không một tia sáng nào chiếu rọi xuống bóng tối. Người tìm đạo cảm thấy bị treo lơ lửng trong một vực thẳm chân không và dường như sắp sửa rơi vào khoảng chân không ấy. Trong niềm cảm thông với sự ảm đạm của vũ trụ, ngọn lửa của sự sống dường như nhấp nháy trong khoảng tối tăm, nhưng chính nó cũng ngừng chiếu sáng. Sự khủng khiếp của bóng tối vĩ đại như bao trùm lấy họ, làm tê liệt năng lực và nghiền nát hy vọng của họ. Trời và người đều bỏ rơi họ để cho họ đơn độc. Những môn phái bí truyền lớn đều đưa ra những bằng chứng cho thấy hình ảnh được diễn tả ở trên không phải là quá đáng. Không có sự thống khổ nào của nhân loại cay đắng hơn những gì mà linh hồn của bậc thánh thiện đã ghi nhận như những kinh nghiệm trên đường đạo. Họ tìm sự bình an nhưng chiến trận vây quanh họ. Họ tìm sự an vui nhưng chỉ thấy bất hạnh. Họ tìm viễn ảnh hạnh phúc nhưng bóng tối của địa ngục bao vây họ. Những linh hồn còn non trẻ chưa phải đối diện với thử thách cho rằng điều đó khó tin vì thời giờ chưa đến với họ. Trẻ em không thể đo lường sự phấn đấu của người lớn, cũng như em bé không cảm nhận được nỗi đau đớn ở ngực của bà mẹ cho em bú. Mỗi giai đoạn có quả thích hợp của nó. Chúng ta có thể hiểu được những kinh nghiệm đã trải qua nhưng không thể nhận biết được bản chất những gì chưa xảy đến. Hãy để cho những linh hồn chưa phát triển chế giễu sự thống khổ mà họ không thể nào biết rõ, gièm pha sự đau khổ mà họ chưa từng cảm nhận, nhạo báng sự yếu kém, chịu đựng sự đau khổ và cho rằng những người bị thử thách thiếu sức mạnh. Những ai đã phát triển bản chất thiêng liêng sẽ biết được thực tế của sự tối tăm, và chỉ có những người hiểu biết mới có thể phán đoán. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ học tập để tiến đến đời sống cao cả, bóng tối tương đối ít dày đặc sẽ làm căng thẳng và trắc nghiệm năng lực của người đệ tử. Những người học đạo chân thành sẽ sớm nhận thấy sự phát khởi của bóng tối mà họ không biết được nguyên nhân phủ xuống họ và gây nhiều phiền não. Bị nhạy cảm quá độ theo sau giai đoạn tăng trưởng này, họ tự đổ lỗi do sự đau buồn quá đáng và tự trách đã đánh mất niềm tin an tịnh lý tưởng của họ. Khi sự u ám kéo đến, mọi sự vật khoác lấy hình dạng không quen thuộc và trở nên phóng đại. Những sự việc trước kia nhỏ nhặt nay hiện ra lớn hơn và lờ mờ vì bị biến dạng bởi sương mù chung quanh. Những điều phiền phức nhỏ nhặt trở thành những cái bóng to lớn che phủ mặt trời. Sự va chạm không được để ý tới trong những lúc vui vẻ nay kích động toàn bộ dây thần kinh. Sau một thời gian dài cố gắng, người học đạo cảm thấy bị rơi trở lại nơi khởi đầu và những cố gắng quá khứ coi như bị bỏ phí. Câu sau đây diễn tả khá đúng sự việc. Thật đáng kinh ngạc, những năng lực của bóng tối hình như quét sạch bằng một luồng gió mạnh tất cả những báu vật tinh thần của một người. Những báu vật này do họ đã gặt hái và dành dụm qua nhiều năm cố gắng, đau khổ, không ngừng học hỏi và kinh nghiệm. Người đệ tử sơ cơ bối rối và thất vọng khi thành quả mà họ đạt được tan vỡ thành tro bụi. Tác nhân của bóng tối. Khi bóng tối phủ lên ta, tất cả kiến thức thuộc lý thuyết đều bị tan vỡ. Tuy nhiên, kiến thức ấy khi chiếu sáng có thể giúp làm tan bóng tối nhanh hơn. Không có cách nào khác ngoài kinh nghiệm thực hành liên tục để có thể giúp cho chúng ta vững vàng và điềm tĩnh trong bóng tối cũng như trong ánh sáng. Nhưng kiến thức lý thuyết cũng có vị trí của nó trong sự tiến hóa của cái trí. Chúng ta sẽ từng trường hợp của người học đạo và những đệ tử đã được chân sư chấp nhận. Những tác nhân của bóng tối ảnh hưởng cả người học đạo lẫn người đệ tử. Nhưng đối với người đệ tử đã được chấp nhận thì còn có thêm những tác nhân khác. Điểm thứ nhất, nguyên nhân được biết đến nhiều nhất là sự thúc đẩy nhanh chóng việc trả quả. Một khi con người đã quyết định đặt chân vào đường đạo, vấn đề này được giải thích nhiều và nó chỉ đóng vai trò tương đối nhỏ trong sự mang lại bóng tối. Tuy nhiên, có một yếu tố khác ít được biết đến, được đề cập sau đây. Cảm xúc, đam mê, vui sướng và đau khổ thuộc về cõi trung giới, tức cõi tình cảm và được biểu lộ qua thể vía. Như thế, do chính bản chất của nó, nhân quả phần lớn thuộc cõi trung giới và sẽ được chấm dứt tại đó. Cho nên, sự đau khổ do nhân quả xấu gây ra có thể bị phóng đại, không cân xứng với những biến cố. Bình thường đau khổ theo sau những bất hạnh và tai họa tại cõi trần được diễn đạt nơi cõi trung giới. Khi gặp phải những vấn đề rắc rối nơi cõi vật chất, ta bị phiền muộn nơi cõi tình cảm. Như thế, vấn đề ở đây là làm thế nào tách rời sự đau khổ khỏi những biến cố xảy ra tại cõi trần mà bình thường chúng liên kết nhau. Điều này có thể thực hiện được trong việc thúc đẩy nghiệp quả. Và do đó, người đi trên đường đạo có kinh nghiệm về bóng tối. Họ đang giải quyết nghiệp quả xấu bằng cách chịu đựng sự đau khổ thuộc về những nghiệp quả chưa chín mùi, có thể biểu lộ tại cõi trần. Về sau họ ngạc nhiên nhận thấy họ có thể trải qua một cách an tịnh và bình yên đối với những biến cố mà bình thường chúng gây ra rất nhiều đau khổ. Đó là họ đã gánh chịu trước sự đau khổ liên kết với những biến cố. Đến khi những biến cố này xảy ra ở cõi trần thì chỉ còn là hình thức trống rỗng. Vì tâm thức trung giới đáng lẽ làm sống động hình thức này nay đã rút lui. Vấn đề tâm thức rất sâu rộng, không thể đề cập hết được. Nhưng ta chỉ cần nhớ trong giai đoạn tiến hóa hiện tại, phần đông nhân loại đang sống với tâm thức trung giới. Cho nên khi giai đoạn đen tối phủ xuống, người học đạo vẫn cảm thấy an nhiên, vì họ hiểu rằng một số nghiệp quả mà họ phải gánh chịu đang tiêu tan, và món nợ nghiệp quả không bao giờ phải trả hai lần. Điểm thứ nhì, người học đạo đang tìm cách thanh lọc và sau cùng tiêu diệt phàm ngã. Những vui thú làm tăng cường sự sống của phàm ngã, trái lại, những đau khổ làm giảm bớt nó. Chủ tâm của người học đạo là hiến dâng phàm ngã như một hành động hy sinh đối với Thượng Đế. Và nếu sự hy sinh được chấp nhận, ngọn lửa sẽ giáng xuống và tiêu hủy nó. Có gì đáng buồn khổ? Chỉ là ngọn lửa thiêu đốt những chất cặn bã của phàm ngã để phóng thích tinh chất của sự sống. Lửa này trục xuất nhanh chóng những yếu tố xấu đã tích tụ trong bản thể hàng ngàn năm. Khi ngọn lửa dường như đang thiêu đốt chính sự sống của họ, người đệ tử có thể chịu đựng được không? Họ có thể chịu đựng sự căng thẳng qua giai đoạn đen tối ấy chăng? Nếu họ chịu đựng được, thì sự bình an sâu xa sẽ đến tiếp theo giai đoạn tối tăm. Một năng lực mới sẽ tuôn vào và họ sẽ nhận thấy một viễn ảnh sâu đậm về sự thấu đạt chân lý. Từ bóng tối này sinh ánh sáng, và họ sẽ học được bài học vô giá cho những thử thách ở tương lai. Nhưng lòng can đảm và sức chịu đựng thường bị thất bại. Bóng tối vẫn ngự trị. Có lẽ trong suốt phần còn lại của kiếp luân hồi này làm suy sụp những linh hồn cao quý chưa đủ sức để chịu đựng. Điểm thứ ba, bóng tối thường có sức quyến rũ bao phủ lên người học đạo với một sức mạnh tàn phá tác động ở thế gian. Sự tàn phá cũng cần thiết cho tiến trình tiến hóa, như sự xây dựng. Sự phân hủy cũng cần thiết như sự phối hợp. Hiển nhiên những sự việc làm chậm tiến trình thật ra làm cho nó mạnh thêm. Các nhà huyền bí học đều biết trong thiên nhiên mỗi lực tiêu biểu cho tác động của một trí tuệ vô hình, và điều này đúng với những lực xây dựng cũng như với lực phá hủy. Họ biết rằng trí tuệ hủy diệt thường được gọi là những quyền năng của bóng tối, đưa ra những quyến rũ, lừa phỉnh, làm bối rối người học đạo khi họ ở giai đoạn phát triển khá đầy đủ, vượt lên trên phần đông nhân loại đủ sức nhận thử thách, với cố gắng làm chậm lại sự tiến hóa lên cao hơn và kéo dài ảnh hưởng tối thượng của vật chất. Những quyền năng của bóng tối tự nhiên bị xem như kẻ thù của bất cứ người nào vượt ra khỏi con đường tầm thường để tìm con đường dốc đứng dẫn đến đời sống tinh thần. Đây là những quyền năng của thiên nhiên thường được đề cập đến trong những kinh sách bí truyền. Những thế lực cố gắng kềm hãm linh hồn người học đạo. Có lẽ mưu kế của thế lực này là gây nản lòng và tuyệt vọng cho người học đạo bằng cách bao phủ họ trong bóng tối, khiến cho họ cảm thấy bị bỏ rơi, cô độc. Đạo sinh bơ vơ cay đắng, tiếng than thở thì thầm của họ chìm trong giọng cười ngạo nghễ vang dội từ bóng tối. Khi tiến triển khả quan, người học đạo phải đối diện và chinh phục dần dần tất cả những năng lực của thiên nhiên, và họ phải đảm nhận công việc này một mình. Ta có cảm giác như ta đang đứng một mình, vô vọng, không ai trợ giúp, nhưng thực tế ta không cô độc, vì sự chia cách ta với nguồn sống duy nhất chính là bản ngã của ta. Hơn nữa, các vị chân sư từ ái luôn luôn trông chừng từng bước đi của chúng ta trên con đường đạo. Sự phiền muộn của thế gian. Khi nghiên cứu đời sống của những người đã được thu nhận làm đệ tử, chúng ta nhận thấy ngoài những tác nhân thông thường ảnh hưởng đến người học đạo, còn có những tác nhân mới. Khi đệ tử tiến bộ hơn, những tác nhân này càng đóng vai trò quan trọng hơn trong kinh nghiệm của họ. Khi những khoen xích của nhân quả đã được tháo gỡ, họ dành tay chăm lo gánh vác một phần nghiệp quả nặng nề của thế gian. Vì thế gian, họ bắt đầu trực diện với những quyền lực phá hủy. Họ đứng giữa quyền lực này và nhân loại. Tội lỗi và thống khổ của nhân loại đè nặng lên người đệ tử, và họ không thể tránh khỏi cho đến lúc họ đạt được trạng thái bình an vững chắc, có cội nguồn từ sự hiểu biết hoàn toàn. Thỉnh thoảng bóng tối đến với họ, dường như tất cả mọi thống khổ ở thế gian nghiền nát con tim họ. Con tim của họ rướm máu trong niềm thương xót cho những thống khổ của thế gian do mù quáng mang lại và những tội lỗi do vô minh gây ra. Họ không dám phủi bỏ cảm giác thống khổ này, vì càng ngày họ càng nhận thức có sự liên kết giữa sự sống của toàn thể nhân loại. Sự thống khổ của người khác là sự thống khổ của họ, và họ vui lòng chia sẻ nghiệp quả của nhân loại để thúc đẩy sự tiến hóa chung. Dần dần người đệ tử học được cách chịu đựng sự thống khổ một cách bình an và với một cảm giác hạnh phúc sâu thẳm trong nội tâm. Đến một lúc nào đó, năng lực hủy hoại sẽ giảm dần và biến mất, chỉ có lòng trắc ẩn sâu xa còn lại. Như thế, sự thống khổ trở nên dễ mến hơn tất cả những gì mà thế gian gọi là sự vui thú, và bóng tối chỉ là buổi hoàng hôn êm ả, đẹp hơn và dịu hơn ánh sáng chói lọi của mặt trời giữa trưa. Người đệ tử phải đương đầu với sự đau khổ, sắc bén và mãnh liệt khi họ quay lưng lại với ánh sáng và đơn độc đi vào bóng tối để gặp gỡ và chiến thắng những quyền lực xấu ác. Đó là công việc của những vị cứu rỗi thế gian, và thời giờ đến với người đệ tử khi bổn phận cao quý này được ủy thác cho họ. Người đệ tử được huấn luyện cho công việc khó nhọc này, và dần dần họ học được cách thu hút những năng lực không điều hòa vào họ, để cho những lực xấu ác trở nên khô cạn. Trong tiến trình này, người đệ tử thường bị tổn thương. Kế đó, họ nhận được những năng lực điều hòa, nhịp nhàng để xây dựng lại, thay vì để phá hủy. Như thế, đệ tử là lò luyện kim thiên nhiên, trong đó những hợp chất xấu ác bị phân giải và kết hợp trở lại thành những hợp chất tốt lành. Khi hợp chất vỡ ra và nổ tung dữ dội, lò luyện kim con người nhạy cảm bị rung chuyển và có lúc tan vỡ. Sau một thời gian dài tuân theo kỷ luật, năng lực của người đệ tử trở nên mạnh thêm, đủ sức gánh những trách nhiệm nặng hơn và có thể chịu đựng được sự u buồn do bóng tối mang lại. Khi đủ mạnh, họ mới có thể vượt qua cảm giác bị thượng đế và loài người bỏ rơi, cảm giác như bị ném vào giữa những quyền lực bóng tối, bị hành hạ thống khổ đến nỗi phải mong muốn mất đi ý thức. Kế đến là sự cám dỗ dịu ngọt. Từ thập giá đi xuống, người đệ tử biết rằng chỉ có những cây đinh của chính họ đóng lên ý định không chế ngự được có thể giữ họ lại. Họ có thể chấm dứt sự thống khổ bất cứ lúc nào bằng cách né tránh, nhưng họ phải tự hy sinh để trợ giúp thế gian. Nếu họ trốn tránh thì thế gian phải chịu đau khổ. Nếu họ có thể chịu đựng thống khổ thì gánh nặng của nhân loại sẽ nhẹ bớt đi. Họ cứu rỗi người khác nhưng không thể cứu rỗi chính họ. Sự nhạo báng của những kẻ không có đức tin là luật của Đấng Christ. Nhưng cuối cùng, ngay niềm hy vọng này cũng mất đi và bóng tối của tuyệt vọng bao phủ người đệ tử. Thì thầm rằng tất cả những thống khổ đều vô ích, rằng họ bị đánh bại và hy vọng sự phụng sự của thế gian họ chỉ là ảo ảnh không căn cứ trong giấc mơ. Họ cảm thấy không còn phụng sự được nữa. Dù họ đã chỉ dạy cho người khác đi trên con đường đạo, nhưng họ lại bị rớt ra khỏi con đường đạo. Họ có thể nào chịu đựng qua khỏi biến cố này và bằng lòng bị tiêu diệt nếu đó là nhân quả của họ? Họ có thể nào vui mừng cho thế giới được cứu vớt mặc dù họ không dự phần trong sự cứu vớt đó? Và tình thương sẽ chiến thắng mặc dù họ bị loại ra khỏi vòng tay của nó. Nếu họ không thể, bóng tối sẽ làm cho họ ngộp thở và trong một lúc thế giới mất người cứu trợ. Nếu họ có thể, bóng tối sẽ tan đi theo sau sự đầu hàng hoàn toàn của cái ngã riêng rẽ. Chân ngã trường tồn biểu lộ bên trong, khuôn mặt của chân sư chiếu sáng và người đệ tử chiến thắng biết rằng mình đã luôn luôn ở đây. Trong một lúc họ có cái nhìn tinh thần rõ ràng, họ thấy vùng linh thiêng và sự bình an bao quanh họ. Kế đó, người đệ tử có một thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi trong yên tĩnh trước khi đi vào một sự sống mới rộng lớn hơn, với minh triết sâu xa, niềm tin vững vàng, tình thương sâu đậm và năng lực to lớn hơn để phụng sự nhân loại. Họ cũng có sức chịu đựng mạnh mẽ đối với sự căng thẳng nặng nề hơn. Trên hết, họ đã học được vài điều về năng lực của huyễn tưởng và thấy qua bản chất của ảo ảnh. Những điều này giúp cho họ vượt qua bóng tối trong tương lai. Họ nhận thấy bóng tối không thể nhận chìm họ trừ khi họ đầu hàng sức mạnh phỉnh lừa của nó. Đó là kết quả vô giá của bóng tối tinh thần, và với sự cố gắng tranh đấu, con người tiến đến thượng đế.